thưa quý vị thính giả, trong phần cuối của tông thư Marialis Cultus, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã khuyến khích tái lập thói quen lần hạt mân côi trong gia đình, cũng như trong cộng đoàn. Lý do là vì kinh mân côi giúp tín hữu hiểu biết các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô một cách sâu rộng hơn, và dấn thân sống các hệ lụy đức tin Kitô một cách ý thức và xác tín hơn. Một cách đặc biệt, kinh mân côi cũng giúp gia đình ý thức hơn về bản chất và ơn gọi của mình là giáo hội tại gia. Phù hợp với các chỉ dẫn của Công đồng Chung Vatican II, các nguyên tắc và điều lệ của kinh thần vụ canh tâm nhân tố gia đình trong các nhóm cử hành chung kinh thần vụ. Tài liệu viết, thật là điều đáng ca ngợi khi gia đình là đền thánh tại gia của giáo hội, ngoài các việc cầu nguyện chung cũng cử hành khi có cơ hội vài phần của kinh thần vụ, và như thế được tác nhập một cách sâu xa hơn vào trong giáo hội. Cần phải làm mọi cách để cho chỉ dẫn rõ ràng và thực tế này tìm thấy trong các gia đình Kitô việc áp dụng gia tăng và tươi vui. Thật ra trong một số giáo xứ Việt Nam, chẳng hạn như bên Hoa Kỳ hiện nay, cộng đoàn có thói quen đọc kinh sáng hay thường là kinh chiều với nhau trước khi tham dự thánh lễ, và khi có thể cha xứ và các cha phó cũng tham dự. Các cộng đoàn này có thể làm được vì có một nhóm tín hữu ngày nào cũng đọc kinh sáng và kinh chiều chung với nhau, nghĩa là cử hành hai phần của kinh thần vụ. Đức Phaolô VI viết trong số 54 của tài liệu về lòng sùng kính Đức Mẹ, nhưng sau việc cử hành kinh thần vụ là đỉnh cao mà lời cầu nguyện ngày Chúa Nhật có thể đạt tới, chắc chắn tràng hạt mân côi của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc phải được coi như là một trong các lời cầu nguyện chung tuyệt vời và hữu hiệu nhất mà gia đình Kitô được mời gọi đọc. Thật thế, chúng tôi yêu thích nghĩ và mạnh mẽ cầu mong rằng khi cuộc gặp gỡ trong gia đình trở thành thời gian cầu nguyện, kinh mân côi là kiểu diễn tả thường xuyên và được khấn nhận. Chúng tôi rất ý thức rằng các điều kiện thay đổi của cuộc sống con người ngày nay không tạo thuận tiện cho cả thể hội họp giữa các người trong gia đình, và cả khi có thể thì có không ít các tình cảnh biến việc gặp gỡ trong gia đình trở thành dịp cầu nguyện gặp khó khăn. Chắc chắn đây là điều khó, nhưng đặc tính của hành động Kitô cũng là không đầu hàng trước các điều kiện hóa môi trường, nhưng thắng vượt chúng, không ngã quỵ nhưng đứng lên. Vì thế các gia đình muốn sống tràn đầy ơn gọi và tinh thần tu đức của gia đình Kitô phải ra sức loại bỏ tất cả những gì ngăn cản các cuộc gặp gỡ trong gia đình và các lời cầu nguyện chung. Kết thúc các nhận xét này, như chứng tá sự ân cần và quý trọng của Tòa Thánh đối với kinh mân côi, chúng tôi muốn khuyến khích rằng trong việc phổ biến lòng sùng mộ tốt lành, đừng để hư hỏng các thế quân bình, cũng đừng trình bày lòng sùng mộ đó một cách triệt để. Kinh mân côi là lời cầu tuyệt diệu, nhưng đối với kinh mân côi, tín hữu phải cảm thấy mình tự do một cách thanh thản, được vẻ đẹp nội tại của nó khích lệ đọc trong sự nghiêm trang an bình. Trong phần kết luận tông huấn, Đức Phaolô VI nêu bật giá trị thần học của lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria và nhắc lại một cách ngắn gọn sự hữu hiệu mục vụ của nó đối với việc canh tân cuộc sống Kitô. Lòng sùng kính của giáo hội đối với Đức Trinh Nữ Maria là yếu tố nội tại của phụng vụ Kitô. Việc tôn sùng của giáo hội đối với Mẹ Thiên Chúa ở mọi nơi và trong mọi thời, từ lời chào chúc tụng của bà Elizabeth cho tới các kiểu ngợi khen và khẩn nài của thời đại chúng ta, tạo thành một chứng tá vô cùng sống động mà chuẩn mực cầu nguyện của giáo hội là một lời mời gọi làm sống dậy mẫu mực đức tin trong các tâm hồn. Và ngược lại, chuẩn mực đức tin của giáo hội đòi hỏi ở khắp nơi sự phát triển mạnh mẽ mẫu mực cầu nguyện đối với Mẹ Thiên Chúa. Lòng sùng kính đó đối với Đức Trinh Nữ có các gốc rễ sâu xa trong lời mặc khải, và đồng thời có các nền tảng tín lý vững chắc như phẩm giá đặc biệt của Đức Maria, Mẹ của Con Thiên Chúa. Và vì thế, Mẹ là con yêu dấu của Thiên Chúa Cha và đền thờ của Chúa Thánh Thần, thánh sủng ngoại thường Mẹ nhận được vượt xa mọi thụ tạo khác trên trời cũng như dưới đất. Sự cộng tác của Mẹ vào các thời điểm định đoạt của công trình cứu chuộc do Chúa Con hoàn tất. Sự thánh thiện của Mẹ đã tràn đầy trong việc được thụ thai vô nhiễm, mặc dù từ từ khi lớn lên Mẹ gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa Cha và bước đi trên con đường của khổ đau. và liên tục tiến triển trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Sứ mệnh và điều kiện duy nhất của mẹ trong dân của Thiên Chúa mà mẹ vừa là thành phần tuyệt hảo nhất, vừa là mẫu gương rất rõ ràng và là mẹ rất yêu thương. Việc bầu cử liên tục và hữu hiệu, qua đó, mặc dù đã hồn xác lên trời, mẹ vẫn rất gần gũi các tín hữu đang khẩn cầu mẹ, và gần gũi cả những người không biết rằng họ là con cái của mẹ. Vinh quang của mẹ khiến cho toàn nhân loại được trở nên cao quý, như thi sĩ Dante đã diễn tả một cách đáng khâm phục. Mẹ là đấng khiến cho nhân tính trở nên cao quý, mà đấng tạo thành mẹ không khinh thường sự trở thành thụ tạo. Thật vậy, Đức Maria được gọi là dòng giống của chúng ta, con gái thật sự của Eva, mặc dù không mang tội của bà mẹ này, và là chị chúng ta, đấng đã chia sẻ tràn đầy điều kiện của chúng ta, là phụ nữ khiêm hạ và nghèo nàn. Chúng ta hãy nói thêm rằng, lòng sùng kính đức trinh nữ diễm phúc có lý do cuối cùng của nó trong ý muốn khôn dò và tự do của Thiên Chúa. Đấng là tình yêu thiên linh vĩnh cửu, thành toàn tất cả theo chương trình tình yêu của người. Người đã yêu thương mẹ và nơi mẹ đã làm những việc vĩ đại. Người đã yêu thương mẹ cho chính người và yêu thương mẹ cho cả chúng ta. Người đã ban mẹ cho chính người và đã ban mẹ cho cả chúng ta nữa. Chúa Kitô là con đường duy nhất dẫn tới Thiên Chúa Cha. Chúa Kitô là mẫu gương tối cao mà người môn đệ phải làm cho cung cách sống của mình nên giống cung cách của Chúa, cho tới chỗ có được các tâm tình của người, sống cuộc sống của người và có được thần khí của người. Đó là điều giáo hội đã dạy trong mọi thời đại và không gì trong hoạt động mục vụ được làm lu mờ. Nhưng giáo hội được thần khí hướng dẫn và được kinh nghiệm ngàn đời dạy dỗ thừa nhận rằng cả lòng sùng kính đối với đức trinh nữ diễm phúc tùy thuộc lòng tôn sùng đối với Chúa cứu thế và gắn liền với lòng tôn sùng ấy có một sự hữu hiệu rất lớn và tạo thành một sức mạnh canh tân phong hóa Kitô. Lý do sự hữu hiệu ấy thật dễ trực giác. Quả thế, sứ mệnh đa diện của Đức Maria đối với dân Thiên Chúa là thực tại siêu nhiên hoạt động phong phú trong cơ cấu giáo hội. Điều làm cho sung sướng là việc nhận thấy các khía cạnh riêng rẽ của sứ mệnh ấy và thấy chúng được hướng tới cùng một mục đích, mỗi khía cạnh với sự hữu hiệu riêng, đó là tái tạo nơi con cái các đường nét tinh thần của người con trưởng tử. Chúng tôi muốn nói rằng sự bầu cử hiền mẫu của Đức Trinh Nữ, sự thánh thiện gương mẫu của mẹ, ơn Thánh Chúa ở trong mẹ, trở thành lý do hy vọng cao quý cho nhân loại. Sứ mệnh là mẹ của Đức Trinh Nữ thúc đẩy dân Thiên Chúa hướng tới mẹ với lòng tin cậy, đấng luôn sẵn sàng nhận lời với tình thương là mẹ và với sự cứu giúp hữu hiệu. Vì thế dân Chúa thường khẩn cầu mẹ như là đấng an ủi các kẻ ưu phiền, là sức khỏe của người đau yếu, là nơi trú ẩn của kẻ có tội và là sự ủi an trong cơn khốn khó, là sự vơi nhẹ trong đau khổ, là sức mạnh giải thoát trong tội lỗi. Bởi vì mẹ là đấng không có tội, mẹ dẫn con cái mẹ tới điểm này, đó là chiến thắng tội lỗi với quyết tâm mạnh mẽ. Và cần phải tái khẳng định rằng sự giải thoát khỏi tội lỗi và sự giữ ấy là tiền đề cần thiết cho mọi canh tân phong hóa Kitô. Đức Phaolô VI viết tiếp trong phần kết luận tông huấn về lòng sùng kính mẹ Maria. Gương thánh thiện của Đức Trinh Nữ thúc đẩy tín hữu hướng cái nhìn lên mẹ Maria, đấng rạng ngời như mẫu gương nhân đức trước toàn thể cộng đoàn những kẻ được tuyển chọn. Đây là các nhân đức vững chắc theo tinh thần tin mừng, đức tin và sự ngoan ngoãn tiếp nhận lời Chúa, đức vâng lời quảng đại, đức khiêm nhường ngay thẳng, đức ái nhanh nhẹn, đức khôn ngoan suy xét, đức hiếu thảo đối với Thiên Chúa, mau mắn thi hành các bổn phận tôn giáo, biết ơn đối với các ơn đã nhận lãnh, dâng hiến trong đền thờ, cầu nguyện trong cộng đoàn tông đồ, đức mạnh mẽ có phẩm cách và tin tưởng nơi Thiên Chúa, sự chú ý canh chừng trên con Thiên Chúa, từ sự khiêm hạ của chiếc nôi hèn ở Bethlehem cho tới nỗi hổ nhục của thập giá, sự tế nhị thấy trước, đức đồng trinh khiết tịnh, tình yêu phu thê mạnh mẽ và trong sạch. Các con cái mẹ phải trang điểm mình với các nhân đức ấy của mẹ, trong việc kiên trì noi các gương sống của mẹ, để lập lại trong cuộc đời mình. Việc tấn tới trong nhân đức ấy sẽ xuất hiện như hiệu quả và hoa trái chín mùi của sức mạnh mục vụ nảy sinh từ lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ. lòng thành kính đối với Mẹ Thiên Chúa trở thành dịp giúp tín hữu lớn lên trong ơn Thánh Chúa là đích điểm cuối cùng của mọi hoạt động mục vụ. Bởi vì không thể nào tôn kính đấng đầy ơn phước mà không tôn kính trong chính mình tình trạng ơn thánh, nghĩa là tình bạn với Thiên Chúa, sự hiệp thông với người, việc thần khí ở trong chúng ta. Ơn thánh ấy bao trùm toàn con người và khiến cho nó đồng hình với con Thiên Chúa. Dựa trên kinh nghiệm ngàn đời, Giáo hội Công giáo thừa nhận nơi lòng sùng kính Đức Trinh Nữ một sự trợ giúp quyền năng đối với con người trên con đường tiến tới việc chinh phục sự tràn đầy của nó. Là người đàn bà mới, Mẹ ở bên cạnh Đức Kitô là người đàn ông mới, mà chỉ trong mầu nhiệm của người, mầu nhiệm của con người mới tìm thấy ánh sáng thật, và trong đó có bằng chứng và bảo đảm rằng nơi một thủ tạo trong trắng, nghĩa là nơi Mẹ, chương trình của Thiên Chúa đã trở thành sự thật, nơi Chúa Kitô cho ơn cứu rỗi của toàn con người. Khi được chiêm ngưỡng trong các biến cố tin mừng và trong thực tại Mẹ đã chiếm hữu được trên kinh thành của Thiên Chúa, Trinh Nữ Maria Diễm Phúc cống hiến một quan niệm an bình và một lời nói trấn tĩnh cho con người thời đại thường quằn quại giữa âu lo và niềm hy vọng, bị đánh gục bởi ý thức về các hạn hẹp của mình, bị tấn kích bởi các khát vọng vô biên giới, bị quấy phá trong tâm hồn và chia rẽ trong con tim, với trí khôn bị treo lơ lửng bởi sự bí ẩn của cái chết, bị dồn nén bởi sự cô đơn trong khi nó hướng tới sự hiệp thông, trở thành mồi của sự nôn mửa và nỗi chán trường. Quan niệm an bình và lời trấn tĩnh đó là chiến thắng của hy vọng trên âu lo, của hiệp thông trên cô đơn, của hòa bình trên quấy phá, của niềm vui vẻ đẹp trên sự nhạt nhẽo và buồn nôn, của các viễn tượng vĩnh cửu trên các viễn tượng tạm mợ, của sự sống trên cái chết. Đức Phaolô VI viết thêm trong phần kết luận tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria, dấu ấn của tông huấn cũng là đề tài cuối cùng của giá trị mục vụ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ trong việc dẫn đưa con người đến với Chúa Kitô. Đó là chính các lời Mẹ đã nói với các đầy tớ trong tiệc cưới tại làng Cana: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Xem ra các lời này chỉ hạn hẹp vào ước muốn cứu vãn một việc khó xử của buổi tiệc, nhưng trong nhãn quan của phúc âm thứ tư, chúng như là một tiếng nói, trong đó xem ra vang vọng công thức mà dân Israel đã dùng để ký kết giao ước với Thiên Chúa tại núi Sinai, hay để canh tân các dấn thân với Chúa, và chúng cũng là một tiếng nói khiến người ta nhớ tới tiếng nói của Thiên Chúa Cha trong biến cố Thiên Chúa tỏ hiện trên núi Tabor: hãy lắng nghe lời người. Đề tài lòng sùng kính Mẹ Chúa là một yếu tố thành phần của phụng tự Kitô đã được trình bày một cách rộng rãi trong tông huấn. Bản chất của vấn đề đòi hỏi điều đó, nó đã là đối tượng của nghiên cứu, duyệt xét và đôi khi cũng là đối tượng của vài bối rối trong các năm qua. Nhưng thật là điều an ủi tư tưởng công việc hoàn tất trong việc thực thi các điều luật của công đồng từ phía tông tòa và từ các chủ chăn của giáo hội. Một cách đặc biệt, cuộc canh cải phụng vụ là tiền đề giá trị đối với việc phụng thờ Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần luôn sống động và thờ lạy hơn, và đối với sự lớn mạnh của cuộc sống Kitô. Việc nhận thấy phụng vụ Roma được canh tân là lý do tin tưởng nói chung làm thành chứng tá rạng người cho lòng tôn sùng của giáo hội đối với Đức Trinh Nữ. Đức Phaolô VI hy vọng rằng các chỉ dẫn đã được đưa ra trong tông huấn giúp cho lòng sùng mộ ấy ngày càng trong sáng và mạnh mẽ hơn, và sẽ được áp dụng một cách chân thành. Ngài vui mừng vì cơ hội Chúa đã ban cho để có thể đề ra một số điểm suy tư giúp canh tân và xác nhận sự quý trọng đối với thói quen đọc kinh Mân Côi kính Đức Mẹ. An ủi, tin tưởng, hy vọng, tươi vui là các tâm tình mà Đức Giáo Hoàng muốn hợp tiếng với Mẹ Maria diễn tả lời chúc tụng sốt mến và cảm tạ Chúa. Đức Phaolô VI cầu mong rằng tông huấn giúp hàng ngàn giáo sĩ và giáo dân gia tăng lòng sùng kính đối với Mẹ Maria để mưu ích cho giáo hội và cho toàn xã hội.